Thấy kè thằng Lai, con Đuông đang ngồi ăn trong nhà hàng Hai Cây Dừa ở đường Lê Lai. Nó đang cặp bồ với Tám Địa mà dân giang hồ gọi là Tám Địa Ngục. Hắn đen như củ súng, nhiều phần Lai Miên, là dân anh chị trong giới giang hồ thâm niên. Hắn đặc biệt được nể nang và kiếp sợ vì khuôn mặt lạnh, tâm địa chẳng ai đo được. Đang vui vẻ, cười cợt rút dao xỉa một cái lấy một mạng người tùy hứng. Giang sơn của hắn là đoạn đường Phạm Hồng Thái từ Lê Lợi xuống ngã sáu Phù Đổng. Đàn anh của dân tiêu thụ xe ăn cắp, xe gian, văn phòng lề đường làm việc suốt đêm. Nếu có mồi đưa tới hay chạy ngang, bất kể đầu hôm hay về sáng cũng có người chuyên trách tiêu thụ. Hắn còn có đàn em bao giàn khu khách sạn Ghế Bố phía cách mạng tháng 8, còn gọi là khu chống độc. Ở đây đàn em hắn bày la liệt Ghế Bố, vừa bán nước vừa cho thuê, cho thuê chỗ ngủ qua đêm. Đàn em của Tám Địa Ngục còn bao thầu dịch vụ vệ sinh răng hàm mặc khắp các loại khách sạn. Bên cạnh những khách sạn chiếu, khách sạn Ghế Bố, gần sáng là thời điểm của dịch vụ. Có đặt những xô nước lớn, bên cạnh là cả tá bàn chải đánh răng. Khách có thể mua một ca nước bàn chải quẹt trước kem theo thời giá. Đàn em của Tám cũng đã phải giành giật tranh đấu, có cả dao phay mã tấu mới giật được dịch vụ này. Trước đây thuộc về nhân viên của nhà vệ sinh công cộng. Con Đuông không phải tự nhiên mà được nhập vào khu đắc địa này. Nhớ buổi tối nọ không ngủ được, nó đã tâm sự với con Quynh về ý nghĩ muốn thay đổi cuộc sống sau khi nhìn thấy cái chết của con Liên. Sáng hôm đó nó dậy sớm một mình, thả bộ xuống khu vực Lê Thánh Tôn, rồi luôn chân đi xuống ngã sáu. Thèm một ly cà phê, nó tấp vô quán cóc và gặp Liễu, biệt danh là Liễu Héo, một bông hoa đêm của khu bùng binh Bách Thị Trang. Nói chuyện một lúc hạt, con Đuông theo con Liễu có biệt danh là Héo, vì Liễu tuy dễ coi nhưng có nét mặt buồn, lúc nào cũng như sắp khóc. Con Đuông chưa tính tới chuyện làm gái như Liễu, muốn đổi nghề nhưng nhắm hoài chưa có hướng nào. Khó khăn lắm nó mới quên dần với cuộc sống ồn ào chật vật ở đây. Hết tiền nó vay mượn, Liễu Héo quay qua ngày chắc tới một hôm gặp Tám Địa Ngục. Cũng trong quán cà phê cóc, Tám Địa Ngục đang hì hục đầy tô hủ tiếu thì con Đuông bước vô. Nhìn cái dáng đi xà nẹo của con Đuông là Tám chịu đèn liền, huống chi nó vừa đá con đào ruột một phát cho đi chỗ khác chơi vì tội hết duyên mà xài tiền bừa bãi. Con Đuông nhìn thấy cái tướng của Tám cũng giật mình, cái bộ đại ca gì đây chứ không thường. Lúc đó nó chỉ còn tiền để kêu một ly xây chừng nhỏ. Tám bưng tô hủ tiếu anh dở qua ngồi trung bàn. Ngồi được không? Hắn bỏ bao thuốc lá và cái hộp quẹt Zippo màu vàng trói lên bàn, ngót thẳng vào mặt con Đuông. Ai chứ con Đuông còn khuya mới khớp. Nó cũng trong mắt nhìn lại mà không thèm cười làm quen mới tới. Con Đuông ầm ừ, đưa tay cầm bao thuốc lá giúp một điếu, kiểu như dân trong Nam thường nói, tự nhiên như người Hà Nội. Trong lửa phi phèo, Tám Địa Ngục nhìn con ghệ mới cười tủm tỉm. Ngộ quá đi, con bé này ở đâu như trên trời rớt xuống, quần áo như con lọ lem mà bên trong xuất sắc hết sảy. Người biết nhìn là khám phá ra liền. Tao hỏi mày trả lời đi, con Đuông nghinh cái mặt gì. Mày biết tao là ai ở đất này không? Biết lầm đách gì, ăn nhầm gì tới tao? Đó là buổi đầu gặp gỡ. Dĩ nhiên con Đuông đâu có bỏ qua cơ hội khi biết Tám Địa Ngục là ai. Chỉ ngày hôm sau, Tám Địa Ngục đã đưa con Đuông ra chỗ tiếp thị ngay đầu hẻm Lê Lai, là dịch vụ hóa trang cho các nàng kiều nữ, cho thuê đồ nghề, làm mặt, xịt nước hoa. Nhưng con Đuông chê, nó nói với Tám Địa Ngục là nó không muốn được liệt vào hàng làm gái. Con Đuông biết cách làm giá ỉ eo cho Tám Địa Ngục không coi thường nó như những cô gái từng qua tay hắn. Con đương nó thay đổi hẳn, nó như con lọ lem lột xác khi được mặc quần áo đúng thời trang. Thoa chút phấn hồng, kẻ một đường chì lên mắt, đánh môi son, ôi thôi nó đã thành người khác. Và bây giờ thì ngồi vắt vẻo trong nhà hàng hai cây dừa. Bữa ăn thật linh đình, có cá nướng chui, bò nướng vịt, thêm cái lẩu lươn sữa tươi. Đám địa ngục đã hết bốn lon bia hộp ngoài, mà con đuông nhâm nhi ly nước cam còn hơn một nửa. Tóc chải mượt rũ xuống vai, áo hở cổ rộng, con đuông đã cúi thấp người xuống. Ăn đi ăn. Con đuông cầm chén tiếp cho đám địa ngục món lươn sữa tươi. Hắn cầm lấy chén, cầm luôn cả bàn tay con đuông. Về luôn với anh đi, thương thiệt mà. Con đuông cười, thôi ông ơi, ông đã nói câu này trên cửa miệng mấy trăm lần rồi, với mấy trăm bà rồi ông nội. Con đuông vẫn cái giọng cả chớn bụi đời, vậy mà tám địa ngục ngó chân chối như muốn nuốt, muốn cắn. Bữa nay em về với anh, về khách sạn ghế bố há. Thôi đi, giữa trời giữa đất. Em sợ gì, ở trên khu tự do em cũng ngủ giữa trời giữa đất vậy, bày đặt. Mới run giọng đó, tám địa ngục đã nặng lời được. Phải, hồi trước như vậy nên bây giờ không muốn vậy nữa. Được, nếu em muốn lâu dài thì anh sẽ lo, anh sẽ thuê phòng cho em ở. Nhưng tính anh sòng phẳng, nghĩa là bánh ít đi thì bánh quy lại mới vui vẻ đôi bên. Em hiểu mà, luật giang hồ là vậy. Hiểu. Vậy em nói một lần, ghế bố không được. Nhà của anh kẹt lắm, mà anh cũng ít khi về. Về nhà anh làm gì, để anh giới thiệu sống chiếu hả? Thôi đi ông. Thế con đuông cứng rắn quá, tám địa cũng phải xuống nước. Vậy bữa nay về coi chỗ của anh thôi, rồi mình sẽ thuê phòng sau. Công việc của anh em biết mà, không muốn bỏ trốn khách sạn ngàn sao được. Tịch luôn em ơi. Được, anh xong rồi mình đi, hứa nha. Ừ. Tám địa ngục có cảm giác hãnh diện khi cặp kè ngồi nhà hàng với con đuông. Để ý thì biết, mấy mặt cặp mắt khác ở các bàn bên đảo ghê quá. Coi con bà tròi này cũng không vừa, cửa nẻo liếc mắt, bộ điều bất kể. Từ ngày cặp tám địa ngục, con đuông mới biết nếm mùi sang trọng. Ngồi trong quán yên tĩnh, không bị phá quấy, còn được phục vụ đàng hoàng, nó mới càng hiểu thấm thía chỉ có đồng tiền mới làm cho con người ta sướng mê đi. Nó không ngờ có sự thay đổi nhanh chóng đến thế. Mới đây thôi, nhìn các cặp sang trọng ngồi trong nhà hàng, nó thèm nhỏ dãi. Nghĩ biết đến bao giờ mới được ngồi uống ly nước cam, khuấy cái muỗng lách cách. Vậy mà khi được ngồi thì đâu có khó khăn gì, tưởng là đợi đến già đầu luôn cũng không mơ tưởng nổi. Đôi lúc nó cũng chặn lòng nghĩ tới con Quynh và thằng Lai, giá như nơi chiếc bàn này không phải tám địa ngục mà hai đứa bạn đời của nó. Em không vui? Dạ không có. Hay chưa no? Em no lắm rồi. Vậy mình đi, đêm nay anh phải đích thân đứng huy động tụi đàn em, vì đã được báo có tới mấy mối hàng. Tám đứng dậy trả tiền, quán cũng đã thưa khách. Con đuông theo tám địa ngục về đoạn đường Phạm Hồng Thái, từ Lê Lợi xuống ngã sáu Phù Đổng. Nơi này là chợ xe, ngày đêm làm việc 24/24, cũng là một trong các khách sạn ghế bố. Đàn em của tám đang ngồi la liệt trên những xe đạp, xe gắn máy, cũng đã có những giường bố thuê được kê ra. Các anh chị giang hồ nào trồn chân thì cứ việc nghỉ lưng. Thấy tám đi về với con đuông, bọn đàn em xuống lại. Tụi em tìm đại ca suốt. Tám hắt hẳn. Tìm gì? Hễ đến giờ thì tao tới. Mọi công chuyện tao đã phân chia thì cứ vậy mà làm. Đã vô mồi chưa? Từ tối tới giờ mấy con chó vàng lạc đàn sủa ồn ào lắm, nhưng tụi tôi lặng, sợ bị đớp chúng giò. đại ca giờ mới lặng được một tí đó. Một tên đại đàn em coi có địa vị và được anh Tám coi thân, ngó con đuông như xem giò cẳng, con gà mua cúng thầm. Anh Tám tìm đâu ra kiều nữ giả Lan Hương vậy? Không phải chuyện mày nghe, thằng Tiết canh vịt. Vậy đàn em phải gọi. Hắn còn cố nói thêm, bạn tao tụi mày gọi là cô Hương. Con đuông ngẩn người, Tám Đĩa đã mau lẹ sửa cái tên đuông quê mùa thành Hương. Chạy ra cũng xuôi tai lắm. Thình lình thằng giàu xuất hiện, chiếc xe gắn máy vừa chống dựng lên thì nó đã nhìn thấy con đuông, nó mau mắn, mày làm gì ở đây vậy đuông? Con đuông quê quá đang được khoác cái tên Hương quý phái thì thằng tủy lọi này làm bể mánh hết trơn. Đàn em Tám Địa Ngục chố mắt ngó, con đuông cau mày nín thinh, cái mặt Tám Địa Ngục lạnh tanh. Giọng thằng giàu Bắc Kỳ đặc sệt, coi nó cũng đã là ông trời con trong giới rồi. Áo jean quần bò tối thui mà nó đội cái mũ lưới sùm sụp, chỉ thiếu cái kính đen là đủ bộ. Tiết canh vịt ôm thằng giàu kéo tuốt ra xa. Nó nhìn thấy đôi mắt của đại ca hắn đang nổi mấy sợi gân đỏ. Đại ca, tụi em lo công việc bữa nay. Thằng giàu cũng vừa bắt gặp cái mặt lạnh tanh của Tám Địa Ngục, thấy ớn lạnh xương sống, nó chợt hiểu ra, lo chuồn cho lẻ. Tám Địa Ngục gần giọng, còn đứng đó ngó, bọn thằng em còn lại biết phải làm gì cái đại ca nổi đó. Giãn dần, Tám nói thêm, tao dặn đây, từ đây tụi bay thấy cổ biểu gì là phải lo đàng hoàng, không được hỗn nghe. Dạ nghe, biết rõ đại ca. Choàng tay qua vai con đuông như chứng tỏ cho đàn em biết từ nay ván đã đóng thuyền. Tám Đĩa nói, anh đưa em lên trên tính toán cho xong, rồi đêm nay xuống đây anh sẽ biểu tụi nó kê cho em ghế bố đàng hoàng ngủ tạm một đêm. Mai anh đi thuê nhà cho em. Được, để em đi một mình được rồi. Tám Đĩa đưa con đuông đi một quãng. Lúc chia tay con đuông nói, em còn có chuyện bàn với anh, phải bàn xong em mới hứa được. Giờ em chưa hứa gì hết trơn hết trọi nghe. Tám ngớ ngẩn theo cái vẫy tay chào và dáng đi lưỡi nẹo của con đuông. Không biết đã có ai cắt chỉ nó chưa, mà sao tránh được, nó cũng chỉ là một con bụi đầu đường xó chợ. Ông trời nối oai oăm làm sao, khi thỉnh thoảng lại nặn ra một con lọ lem. Con đuông trở về khu bình bùng binh trở Bến Thành. Đây mới là lúc cao điểm của sinh hoạt. Nó gặp con Liễu đang lau chau tùm bọn với đám gái bán hoa. Con Liễu vẫy tay, bữa nay mày về sớm quá vậy. Ê, đứng bọn đi, nghe nói bữa nay có đại hội gì lớn lắm. Mấy ông ở ngoài Hà Nội vô họp đông, thế nào cũng bắt được khứ cám, dô đi bạn. Một cô gái mặt mày teo tóp, son phấn lẹ lẹ, vừa xịt mũi vừa nói, tụi đó báu gì, chơi quỳt không à, không đáng góp chân mấy ảnh xích lô xe ba gác nghèo mà chơi đẹp. Cô nữa thêm, lại không chịu mặc áo mưa, mà mấy ông dơ hết biết mới ghê. Đứa bảo một ông mang áo mưa vô, ông hỏi bộ phải mặc áo mưa rồi mới làm, cười muốn chít vậy đó. Con đuông gỡ tay con Liễu ra, không đâu, nó tìm mày để đưa mày cái này này ra đây. Hai đứa ra riêng một góc, con đuông dúi cho con Liễu một ít tiền. Bữa nay vậy đủ rồi, đừng đi nữa Liễu à. Mày phải thương cái thân mày chớ, con mắt mày thâm quần lại, có bệnh gì không? Con Liễu tỉnh queo, bệnh là cái cảm rồi, giấu đi đâu được. Tao thấy rát giấy khó chịu lắm, nhưng cho nó nghỉ việc, cái miệng này thì cái miệng kia khóc mày biết không? Nói như cức người ta. Con đương nổi sùng dù biết điều đó là sự thật. Mày giữ mà tiêu, cái bụng nó đâu có ăn một lần mà no, hoài mày. Ngày mai nó lại đòi ăn, mày cất đi, tao hổng lấy của mày. Ê Liễu, tao đâu cho mày, tao trả nợ mà. Mày nghỉ một bữa không được sao? Không được. Cái miệng này cũng như cái miệng kia đều phải ăn hết mày ơi. Con đuông lắc đầu, còn miệng, còn biết nói gì nữa. Nó quay về chỗ cũ, thình lình thấy con Quynh và thằng Lai. Con Quynh vồ lấy nó, mèn ơi, ông Địa ơi, mày ở đây thiệt. Chu cho tụi tao kiếm hết thôi. Nó ôm chầm lấy con đuông. Mày, mà phải mày không? Trời đất biết nào chứ đâu phải mày Quynh. Mày đẹp ác ôn côn đồ chưa? Sao mày đổi lốt nhanh quá vậy mày? Mèn ơi, quần áo mày lấy đâu ra mà